Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Câu chuyện gia đình của Phát thanh Tin lành hôm nay. Trong mấy tuần qua, chúng tôi trình bày đề tài tiền bạc trong hôn nhân. Vì tiền bạc liên quan mật thiết đến đời sống gia đình và ảnh hưởng sâu đậm đến hạnh phúc trong hôn nhân, nên hôm nay chúng tôi xin chia sẻ thêm về đề tài này. Dựa vào lời Kinh Thánh dạy, những tuần qua chúng tôi đã chia sẻ những nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, chúng ta không thể vừa thờ Chúa vừa chạy theo tiền bạc, xem tiền bạc là quan trọng nhất trong đời sống. Thứ hai, sự sống con người giá trị hơn cơm ăn, áo mặc, nên đừng quá lo lắng về nhu cầu vật chất. Nguyên tắc thứ ba, Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta nên Ngài biết rõ nhu cầu của con người. Khi chúng ta tin cậy Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều cần yếu. Thứ tư, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước hết và sống trong sự quan phòng của Ngài. Và nguyên tắc thứ năm chúng tôi đã trình bày là hãy thỏa lòng với những gì Chúa ban, đừng ham mê tiền bạc, đừng mong ước được giàu có. Kinh Thánh dạy, tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Khi chúng ta tin kính Chúa và thỏa nguyện với những điều Chúa ban, hôn nhân, gia đình của chúng ta sẽ tràn đầy ơn phước Chúa. Đời sống được hạnh phúc, bình an, không nhờ giàu có, nhưng cần có Chúa cứu thế làm chủ và sống trong sự hướng dẫn của Ngài. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm những nguyên tắc khác về cách sử dụng tiền bạc mà chúng ta cần áp dụng trong hôn nhân. Nguyên tắc thứ nhất, tiền bạc của vợ chồng là của chung. Đừng phân biệt tiền này của vợ, tiền kia của chồng. Lời Chúa dạy, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng là một. Một đời sống, một đơn vị gia đình. Vợ chồng cần hiệp một trong đức tin, tình cảm, chia sẻ mọi điều trong đời sống, về tinh thần cũng như vật chất. Vợ chồng phải tin cậy nhau về chuyện tiền bạc, có chung một chương mục trong ngân hàng. Đừng bao giờ giấu nhau hay nói dối nhau về những chuyện liên quan đến tiền bạc. Cũng không nên tin cậy bạn bè hay cha mẹ hơn vợ chồng mình trong vấn đề tiền bạc. Để vợ chồng thật sự hiệp là một về tiền bạc, chúng ta cần thành thật với nhau, thông cảm và tin cậy nhau. Nguyên tắc thứ hai là đừng xem tiền bạc quan trọng hơn tình cảm vợ chồng. Đừng bao giờ vì tiền bạc mà phiền giận nhau, nói những lời gây tổn thương cho nhau hoặc gieo nghi ngờ, chia rẽ giữa vợ chồng. Dù khi vợ hay chồng chúng ta vì thiếu khôn ngoan, thiếu cẩn thận hay vì một lý do nào đó gây thiệt hại cho gia đình về mặt tài chánh, chúng ta cũng không vì vậy mà phiền giận, nói những lời làm đau lòng nhau. Tình người, nhất là tình cảm vợ chồng, quan trọng hơn tiền bạc. Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được, nhưng khi tình cảm vợ chồng bị sức mẻ hay tổn thương, sẽ khó có thể hàn gắn hay chữa lành. Nguyên tắc thứ ba chúng ta cần áp dụng là vợ chồng cần hỏi ý nhau và đồng ý với nhau trước khi chi dùng những món tiền lớn như mua nhà, mua xe, sắm sửa vật dụng trong nhà, hay giúp cho bạn bè, cho bà con vay mượn hoặc hùng hạp làm ăn với người khác. Dù chồng là chủ gia đình, cũng không nên tự ý quyết định những chuyện quan trọng về tiền bạc. Chúng ta cần áp dụng nguyên tắc Chúa dạy, đó là đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Áp dụng lời dạy này vào việc sử dụng tiền bạc, người mà chúng ta cần quan tâm và tôn trọng thay vì ích kỷ quyết định theo ý mình, chính là người bạn đời của chúng ta. Nguyên tắc thứ tư chúng ta cần áp dụng là làm ngân sách tài chánh cho gia đình. Ghi rõ số thu nhập và số chi tiêu hàng tháng để tránh trường hợp chi dùng tiền bạc vào những việc quá lớn hay không cần thiết khiến chúng ta bị nợ nần. Nguyên tắc chúng ta cần áp dụng về mặt tài chánh là suy tính kỹ càng và chỉ chi dùng tiền bạc vào những việc cần thiết theo khả năng của gia đình mình. Khi làm ngân sách, chúng ta cũng cần nhớ những điều sau đây. Thứ nhất, vợ chồng cùng làm ngân sách với nhau. Thứ hai, ghi ra con số và mục tiêu rõ ràng về những điều cần chi tiêu. Thứ ba, tránh đặt những mục chi tiêu không cần thiết hay quá khả năng. Và thứ tư, phân chia số tiền mình có cho những việc cần yếu trước, rồi đến những chi tiêu khác mà chúng ta muốn hay thích. Nguyên tắc thứ năm chúng ta cần áp dụng là khi làm ngân sách, nhớ dành ra một phần tiền phòng cho những ngày khó khăn khi có những nhu cầu bất ngờ. Chúng ta cần để dành cho tương lai, cho việc học của con khi các con lên đại học, phải đi học xa, tốn kém. Nguyên tắc thứ sáu là sống đơn giản, theo khả năng mình có, không đua đòi, không bắt chước bạn bè. Điều mà những đôi vợ chồng trẻ thành công và có số thu nhập cao hay vấp phải là ganh đua với bạn cùng lứa tuổi. Khi thấy bạn có nhà lớn, có xe mới, muốn được giống bạn, nên thiếu khôn ngoan trong việc sử dụng đồng tiền. Vì vậy, dù làm được nhiều tiền, không bao giờ thấy là đủ. Chúng ta cần tránh bắt chước hay ganh đua với bạn bè về mặt vật chất. Nguyên tắc thứ bảy là người nào trong gia đình giỏi về sổ sách sẽ lo việc sổ sách cho gia đình. Không nhất thiết là người chồng phải lo sổ sách tài chánh của gia đình. Người giữ sổ sách cũng cần cho người kia biết các mục chi tiêu. Không nên giấu, chỉ một mình biết mà thôi. Và nguyên tắc thứ 8 trong câu chuyện gia đình hôm nay là hãy chia sẻ giúp người thiếu thốn. Không chia sẻ là không yêu thương. Chúng ta không thể nói yêu thương mà không có hành động yêu thương kèm theo. Tình thương không bày tỏ qua việc làm cụ thể, không có giá trị. Lời Chúa dạy, nếu thật sự yêu thương, chúng ta hãy chia sẻ, ban cho, nhất là chia sẻ vật chất với những người thiếu thốn. Điều thực tế chúng ta cần thi hành khi sử dụng tiền bạc là đừng ích kỷ chỉ lo cho nhu cầu của mình và gia đình mình. Nhưng hãy nghĩ đến những người nghèo thiếu, người thân trong gia đình, anh chị em trong gia đình của Chúa và cũng chia sẻ với người ngoài Chúa nữa. Chân lý Chúa Giêsu dạy là ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Người đời thường nghĩ cho là mất mát, là thiệt thòi. Nhưng Chúa Giêsu dạy ban cho, chia sẻ có phước hơn là nhận lãnh. Đây là nguyên tắc mà chỉ những người trưởng thành, những người có tình yêu của Chúa mới thực hành được. Khi chia sẻ, ban cho vì yêu thương, vì thật lòng muốn giúp người khác, chúng ta không bị thiệt thòi, cũng không mất mát, nhưng sẽ được phước. Phước chúng ta nhận được trước hết là niềm vui trong lòng. Vui vì mình đã làm theo lời Chúa dạy là điều đẹp lòng Chúa. Chúng ta cũng vui khi biết mình đem niềm vui và an ủi đến cho người khác. Hơn nữa, Đức Chúa Trời là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ ban phước và thưởng cho chúng ta. Vì vậy, về mặt vật chất, xin Chúa giúp chúng ta sống quân bình, không xem đồng tiền quá quan trọng, đến nỗi đổ hết sức lực thì giờ đi làm để kiếm tiền. Nhưng cũng không lười biếng, không đi làm để tùy thuộc vào người khác và trở thành gánh nặng cho người khác. Xin Chúa giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy qua sứ đồ Phao-lô như sau. Hãy siêng năng làm việc để cung ứng nhu cầu cho chính mình và gia đình mình, và cũng sẵn sàng chia sẻ với những người kém may mắn, không đủ ăn, đủ mặc. Kinh Thánh dạy tất cả chúng ta, hãy chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật gì giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Nguyên tắc quan trọng chúng ta cần thực hành là không lười biếng, để rồi trở thành gánh nặng cho người khác, gánh nặng cho xã hội, nhưng siêng năng làm việc để cung ứng nhu cầu cho chính mình và gia đình mình, và cũng có thể giúp đỡ, chia sẻ với những người gặp hoạn nạn, khó khăn, cần được giúp đỡ. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.